Văn có gì Bồ Tát bạn có cái đó, chứ không phải Thanh Văn có, Bồ Tát không có là như vậy là sao đâu được. Cho nên Bồ Tát đạo, quý vị nào tu Bồ Tát đạo cũng vẫn phải tu cái của Thanh Văn luôn, tu của Thanh Văn nhưng mà với cái tâm rộng lớn đó, cái đó là cái đặc biệt đó. Cho nên mình vẫn, cho nên người tu Bồ Tát đạo vẫn có thể chui vào trong một cái hang ngồi suốt đời cũng được. Có những có những vị Đạt Ma Tây Tạng như là cái vị mà tôi lấy ví dụ Đạt Ma lớn nhất biển, cái vị mà làm nhiều thứ bây giờ là Lama Zopa Rinpoche, cái vị mà quý vị đem đi xá lợi, đem đi trình diễn khắp các nơi đó, đó ngài đã làm ra Lama Zopa. Quý vị thấy xá lợi chưa? Có các nơi đã trình diễn xá lợi, trình diễn xá lợi đó, và sau cùng tất cả xá lợi đã đem về để vào trong cái tượng Phật Di Lặc Maitreya đó ở bên Ấn Độ hay là Nepal đó, cái tượng đó là tượng lớn nhất đó. Cái công trình dự án của ngài nó rất là lớn, cái tượng sẽ lớn nhất thế giới, mà trong cái tượng đó sẽ có nhiều tầng ở trong đó, để người ta đi ở trong đó làm shopping nhiều tầng đủ thứ, rồi cái nơi đến nó sẽ có phi trường đáp tới đủ thứ, là cái dự án lớn kinh khủng. Đời trước của ngài đó, ngài chỉ ngồi trong núi thôi. Đời trước ngài là Lama Lawudo, tức là ngài tu ở trong một cái hang động. Rồi đời này khi mà mới sinh ra nó mới có, chưa có biết đi, chưa được một tuổi, mà cha mẹ đi vắng là cái thằng bé, đứa nhỏ nó bò ra ngoài cửa, nó bò lên cái đường đi lên hang động, cái hang động mà thời xưa tiềm thân của nó tu ở trong đó, ngồi trong đó. Thì sau này ngài mới nói rằng kiếp trước tôi chỉ lo tu thiền định thôi, trên kiếp này là phải ra hành đạo. Nhưng kiếp này ngài không có ngồi trong hang nữa, mà kiếp này ngài đi hết tất cả thế giới, đệ tử nhiều lắm, hợp tác với Lama IC đó để mà làm cái gọi là Foundation for Preservation Mahayanist. Thì kiếp trước ngài ngồi trong góc, mình nhìn thấy là ích kỷ, nhưng mà lại làm cái gì? Để làm chủ được cái tâm của mình. Xong rồi á, đời này mới làm. Cho nên Bồ Tát, con đường của Bồ Tát đạo là con đường nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là lo xong một cái. Nên Bồ Tát tâm rộng lớn cho nên vô ý, không có sợ hãi. Ba A Tăng kỳ kiếp cũng được, mà 30 A Tăng kỳ kiếp cũng được, không sao đó. Còn chúng sinh mà còn chấp ngã, nghe cái Ba A Tăng kỳ kiếp dài thôi, chứng là hắn màu hồng. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy khi mình phát tâm đi con đường của Tát đạo, mình không còn bơ vơ, lạc lõng, cô đơn, lonely. Tại sao? Tại khi mình phát tâm vào Tát đạo thì tự động sẽ có chư Phật Bồ Tát gia trì hộ niệm cho mình, được các ngài gia trì hộ niệm cho mình. Giống như khi quý vị phát tâm làm một cái gì đó cho một cái người làm nổi tiếng, thì luôn luôn được các vị đó gia trì hộ niệm. Giống như ở đây, ví dụ sư cô ở đây làm ở đây, thì tự động phải nhất hạnh tăng thân của Đằng Mai vẫn luôn luôn chú ý, để ý để mà xem việc hành đạo tới đâu, có cần giúp hay không. Nếu làm được một mình thì để nguyên, nếu không làm được cần trợ lực thì sẽ gửi trợ lực tới. Trên theo con đường của Tát đạo, mặc dù mình không nhìn thấy, nhưng mà mình luôn luôn được chư Phật Bồ Tát hộ niệm, gia hộ cho mình, là như vậy đó. Cho nên mình sẽ thấy tiến trình đó. Nên đi tu theo Bồ Tát đạo nó đòi hỏi mình phải develop, phải cultivate, phải trau dồi, phải gọi là phát triển nhiều đức tính lắm. Tu Bồ Tát đạo nói cái khác là vô học một cái trường, học tất cả những cái đức tính của Phật Bồ Tát đã làm, đã có. Có vậy thôi. Đơn giản. Cái đơn giản không? Đơn giản thôi. Còn tinh thần Thanh Văn, mặc dù là chạy về tịnh độ, chỉ cần một cái thôi, tin Phật A Di Đà về cực lạc xong. Hoặc là tu thiền cần gì? Cần kiến thánh thành Phật thôi, đúng rồi. Còn Bồ Tát đạo khó lắm, phải học tất cả những đức tính đó, làm sao mình học hết tất cả? Chứ phải cần thời gian. Một A Tăng thì kiếp đầu học những đức tính này, A Tăng thì kiếp thứ nhì học những đức tính này, A Tăng thì kiếp chót học những đức tính này. Nhưng sau khóa tu này, tuy nhiên người nào muốn ghi tên thì gặp tôi. Chắc bắt tâm an chắc ghi tên không? Còn những người nào mà nãy vừa có nghe nói vậy thế, thế lắc đầu thế le lưỡi là thôi biết rồi, hỏi Bồ Tát. Từ trước tới nay đó thì quý vị thường thường nghe thấy là đa số quý vị nghe khi nói Bồ Tát Đạo thì quý vị chỉ nghe thấy Bồ Đề Tâm,
thập trụ, thập hạnh, thập ảnh hướng, thập điện đi sau những cái đó. Và nếu còn thì giờ thì sẽ nói một chút về phẩm nhập pháp giới của Hoa Nghiêm. Mặc dù là tôi biết hiện nay có thể hành trường chuyên đi giảng Hoa Nghiêm, nhưng mà chắc hai cái không giống nhau, tại mỗi người khác nhau. Tôi cũng không biết thầy giảng cái gì. Thì chắc Hoa Nghiêm một hàng trường khác, Hoa Nghiêm một thầy chú siêu.
Giờ nãy là nói đại khái thì đối với tôi á thì Bồ Tát phải cần trang bị 6 cái đức tính, có 6 phần. Thì đây tôi nói thẳng là những cái này á là tự ý tôi đó nha, cho nên không biết mấy thầy khác nói gì, nên tôi mới nói là nó khác nhau ở chỗ đó đó. Thì đây thì Bồ Tát cần trang bị cho mình 6 cái, trang bị cho mình 6 cái hành trang là bi, trí, dũng, phước, đức, hạnh. Đó, bi, trí, dũng thì quý vị nghe rồi, đa số 6 cái: bi, trí, dũng, phước, đức, hạnh. Đó, thì từ từ chúng ta sẽ đi qua những cái này. Giờ nói tôi trích một đoạn của Kinh Hoa Nghiêm. Tại vì cái khóa này tôi nói cho tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm nhiều. Đây là một đoạn để nói cái sự khác biệt giữa Thanh Văn và Bồ Tát. Cái là trích của Kinh Hoa Nghiêm. Với các vị Thanh Văn, Kinh Hoa Nghiêm nói rằng họ đã tỏ ngộ về tự tính của sự thật, tức là các vị Thanh Văn A-la-hán đó, họ đã tỏ ngộ về tự tính của sự thật, đã soi tỏ và thể nhập thực tại, đã thể nhập yếu tính của các pháp vượt ngoài sinh tử, giải thoát khỏi sự ràng buộc của các kiếp sử và phiền não, an trụ trong ngôi nhà vô ngại, tâm được tịch tĩnh như không. Là mình thấy nãy giờ là những cái mà mình cũng thấy là rất là ngon lành, phải không? Ngộ được tự tính của thực tại, thấy được rõ vô thường, khổ, vô ngã, và thể nhập được thực tại, thoát khỏi tất cả các kiếp sử. Cho nên khi các vị A-la-hán mà chứng quả rồi thì các ngài thường nói một câu: việc gì cần làm đã lực đã làm rồi, phạm hạnh đã được sống, và đây là kiếp chót, không còn trở lại trạng thái này nữa. Tức là gánh nặng đã được bỏ, ngũ uẩn là gánh nặng được xả bỏ, phiền não là diệt trừ, trên các ngài chứng được cái lậu tận hoặc lậu tận thông, rồi thần thông thứ 6, đến A La Hán là không còn phiền não nữa, không còn chấp ngã nữa, tâm thường vắng lặng. Nên mình tu mình chỉ cần tâm vắng lặng là mình mừng rồi, phải không? Muốn được tâm vắng lặng thì mình phải tu thiền để cho tâm nó vắng lặng. Đó. Mặc dù tính cách của các vị Thanh Văn là như vậy, nhưng họ vẫn cảm thấy hoang mang, choáng ngợp và không hiểu biết gì về thế giới màu nhiệm
của Hoa Nghiêm, thế giới của Tỷ Lô Giá Na.
Trong khi nói về tính cách của Bồ Tát thì kinh Hoa Nghiêm nói rằng 10 điều công hạnh, cái này nhiều lắm quý vị, không xếp nổi đâu. Công hạnh của các ngài, các Bồ Tát đã thành tựu không còn vướng mắc chấp thủ. Chấp thủ ở đây đó, tức là không còn chấp thủ vào ngã là pháp, vì có thể hiện thân trong toàn thế giới của Phật. Trên thần lực muốn cứu độ chúng sinh đó, một vị A-la-hán khó cứu độ chúng sinh đó, tại thiếu phương tiện. A-la-hán của Kiền Liên khó cứu được mẹ mình, một mình không cứu nổi, hiểu không? Cho nên muốn cứu độ tất cả chúng sinh thì mình phải thành Phật. Tại sao cứu độ chúng sinh? Tại tất cả chúng sinh là cha mẹ anh em mình. Mình muốn cứu hết tất cả những người vậy thì mình phải có super power, Superman, mà gọi là the number one best Superman nhất là Buddha. Vậy thôi, A-la-hán chưa đủ. Cho nên vì cái tâm đại bi thương tất cả chúng sinh quá nhiều, nên mình mới phải cần thành Phật. Cần thành Phật để mới có đủ khả năng để cứu độ tất cả chúng sinh. Công hạnh của các ngài đã thành tựu không còn vướng mắc chấp thủ vào ngã và pháp. Tại sao? Tại vì hàng thanh văn đó, không còn vướng vào ngã. Điều này là quan trọng. Học cái này. Đối với các ngài á, cái ngã không còn, cái ta không còn nữa. Nên có thể chửi các ngài cũng sao nữa, mà chặt tay các ngài cũng sao đó. Chặt tay các ngài cũng sao, thấy chỉ đó là chặt cái tay thôi. Như là thí nghiệm tổ sư tử ở trong Thiền Tông á, vua tới hỏi ngài tu ngũ uẩn giai không được chưa, ngài nói đúng ngũ uẩn giai không ta chứng được rồi, thì nếu ngài được ngũ uẩn giai không thì tôi xin cái đầu ngài được không, ngài được thế sao không, ngũ uẩn giai không là húng chi cái đầu này. Ông vua rút gươm ra chém đứt đầu luôn, nghe không? Quý vị tụ nhớ ai tới hỏi chứng ngũ uẩn giai không chưa, hay là sắc bất thị không chưa, nhưng mà cứ nhớ được nói được rồi nha, được rồi, năm không có chém đầu mình đâu mà xin cặp bông tay một toàn thôi. Mất ngay. Nên mình tu bát nhã cái gì cũng không hết, nhưng mà đồ của mình là có hết rồi, ai xin cũng được. Nhiều khi mình ráng tụng cái gì cũng không, sắc tích thì không, tích thì sắc, nhưng mà ai hỏi mình được hết chưa, mình nói không, không dám nói được, tại được ta xin đồ hết, tới là đồ mình đặt cho mình ta chất lên xe đi hết, mất mà không dám nói mình được. A-la-hán cái ngã không còn, cho nên chặt chém giết không thành vấn đề. Nhưng đối với các ngài các pháp còn, các pháp là gì? Là những cái cấu tạo nên chúng sinh, cái cấu tạo nên các ta, cái đó còn, sắc thọ tưởng hành thức còn, cho nên chúng sinh còn, pháp giới còn, sinh tử còn, niết bàn còn. Cho nên niết bàn có cần phải nhập, sinh tử luân hồi có cần phải lìa, chúng sinh đông quá không cứu độ nổi, là niết bàn trong khỏe, thấy không? Còn hàng Bồ Tát không còn vướng mắc chấp thủ. Tại vì sao? Tại vì ngài chứng ngộ được tánh không. Tánh không ở đây á, là thấy rõ ngã không và pháp cũng không luôn. Chúng sinh thấy đầy dãy như vậy hết, nhưng mà không có ai hết mà. Như huyễn, chúng sinh như huyễn, như mộng, nó có sinh tử, niết bàn như hoa đốm hư không. Sinh tử và niết bàn giống nhau ấy, chỉ là những hoa đốm hư không, chỉ là những giấc mộng thôi, vô ngã. Cho nên Bồ Tát mới ra vào sinh tử tự tại, độ chúng sinh bao nhiêu, vừa độ xong tụi nó ùn ùn ở đâu kéo tới cũng không ngại nữa. Bồ Tát Quan Thế Âm là như vậy. Trong chuyện Thế Tạng nó nói Bồ Tát Quan Thế Âm, lý do tại sao ngài mọc ra ngàn tay ngàn mắt, nói thiệt rằng ngài là Bồ Tát tu hạnh cứu độ chúng sinh, ngài thương chúng sinh, ngài xuống cái địa ngục, xuống một cái ngục có 18 tầng địa ngục, 18 tầng, nhưng mà mỗi một tầng đó là nó có nhiều cái mặt nhỏ lắm, 18 tầng, giống như 18 tầng lầu, nhưng mỗi tầng lầu nó có nhiều phòng. Ngài vào một cái nơi, Ngài cứu độ hết tất cả chúng sinh trong cái phòng đó, trong cái ngục đó. Khi Ngài sang cái ngục kế tiếp, Ngài cứu độ hết tất cả chúng sinh trong ngục đó. Ngài đi một vòng xong trở lại cái ngục đầu tiên, lại thấy chúng sinh đâu ra nữa. Mình vừa mới làm clean up, empty hết cái phòng đó rồi, sang phòng kia empty xong cái trở lại phòng mình, nó lại đâu ra nữa. Ngài làm một hồi hoài, Ngài mệt mỏi mà cực khổ quá. Ngài mới suy nghĩ, trời ơi, kiểu này làm sao mình cứu độ hết cái đống này nổi. Ngài suy nghĩ, Ngài âu lo và khởi cái tâm thối chí. Nhiều chúng sinh bởi vô cùng vô tận như vậy, làm sao mình cứu độ hết nổi. Nghĩ như vậy ra cái đầu đó, nó bể ra 1000 mảnh. Tại sao? Tại khi Bồ Tát phát tâm tu mà từ bỏ cái tâm Bồ Đề Đại Thừa của mình á, đổ bể liền, bể ra 1000 mảnh. Thì lúc đó Phật A Di Đà là bổn sư của Ngài thấy như vậy, tội nghiệp gom hết 1000 mảnh nó lại đó. Rồi mới ban cho Ngài một chút thần thông trở lại thành gom trở lại. Thì Ngài trở lại được thì có tay ngàn mắt để cho Ngài có nhiều sức mạnh hơn, để mà 1000 con mắt để nhìn 1000 phương, 1000 hướng, 1000 tay để mà tay chiên chả giò, tay đắt cà rốt gì đó làm cùng lúc hết. Nếu mà mình ở đây mình chỉ có 3 đầu 6 tay thôi là cũng đỡ, khỏi cần nhờ gì mà. Thì con thêm nhờ cái đó. Rồi kế tiếp nữa, Ngài nhờ được nghe cái thần chú Đại Bi, Thiên Thủ Thiên Nhãn nữa đó. Thì ngàn tay ngàn mắt cộng với chú Đại Bi Thiên Nhãn nữa, cho nên Ngài có nhiều năng lực hơn để mà cứu độ chúng sinh. Nên khi mà mình muốn cứu độ chúng sinh đó, là luôn luôn mình được chư Phật chư Bồ Tát hộ niệm gia trì cho mình. Nên tu Đại Thừa Bồ Tát phải có cái lòng tin, tin làm nền sinh ra các công đức. Trong kinh Hoằng Nghiêm nhấn mạnh cái điều đó, tu Bồ Tát đạo phải có lòng tin Phật, tin Pháp. Cho nên người cái phẩm đầu 10 cái vị ngôi vị đầu của Bồ Tát trong 52 bậc Bồ Tát của Hoằng Nghiêm, 10 cái địa vị đầu là gì? Thập tín, thập tín trước. A Tăng vị kiếp đầu chỉ lo làm sao cho cái lòng tin mình nó mạnh thôi, dễ sợ tin. Mình theo đạo Phật cho mình ít có tin lắm, mình nghe vậy cho mình không có tin. Nghe nói Phật A Di Đà mà chẳng không biết ông có thiệt không, hay là ai bịa thôi, ví dụ vậy. Và Phật, kinh Phật nói này nói kia mình không biết, trời, cái này nói thiệt hay nói giỡn à, cái này là nói kiểu nào mình cũng không biết nữa, nói thiệt hay là nói thí dụ mình không biết, cho nên lòng tin mình không có. Chân Bồ Tát có thể ra vào sinh tử được, tại vì không còn chấp ngã mà không còn chấp pháp nữa, cho nên mới có thể hiện thân trong toàn cõi thế giới của Phật. Điều thứ hai, Bồ Tát có thể đến bất kỳ nơi nào của Phật và có thể hiện vô số thân loại, mới độ được vô số chúng sinh. Hiện cóc nhái heo nai gì cũng được, độ hết. Nó phát nguyện chúng sinh vô lượng, thề nguyện độ mà. Nhưng không, tôi độ những người nào mà tu tịnh độ thôi, nhất tâm là tịnh độ, người cực lạc thì tới đây tôi độ. Người nào tu thiền không độ, người nào tu thức hiện xứ đi chỗ khác, người nào tu thiền đi chỗ khác, ví dụ vậy. Thì cái đó là được, cái đó là Bồ Tát độ một thứ thôi. Thì đương nhiên bắt buộc thời nay phải như vậy, tại vì mỗi một người như vậy là một Bồ Tát độ một loại chúng sinh thích hợp. Còn cái Bồ Tát của Hoa Nghiêm á, cái này là gọi là Đại Bồ Tát Maha Bodhisattva Mahasattva Bồ Đề Tát Đoạ Maha Tát Đoạ Bồ Tát như vậy. Muốn được Maha lớn như vậy thì đơn giản thôi, bắt đầu bằng cái gì? Làm cho cái
tâm của mình nó rộng lớn hơn một chút xíu nữa. Mà tâm rộng lớn là gì? Là lớn lên thì không có sợ, con nít mới sợ.
Cái người mà hay sợ hãi nhiều là cái tâm nó còn nhỏ xíu hả? Mặc dù là 80 tuổi, 90, sợ này sợ kia là tại sao?
Con nít hay sợ tại nó yếu. Nó yếu tại vì nó yếu đuối.
Cái người hay sợ là cái tâm yếu đuối. Mà tâm yếu đuối là tâm nhỏ xíu.
Nhưng cái tâm mà càng ngày nó càng lớn hơn thì nó vô ý. Vậy không?
Trên tu Bồ Tát Đạo, đầu tiên ngồi xuống không cần chạy lăng xăng, cũng dùng bố thí làm tùm lum hết. Làm sao cho cái tâm mình nó mở ra lớn,
thiệt là lớn.
Ngồi làm sao mà nó gọi là dare to big, to dare to think big, think big, dare big,
dám lớn, nghĩ lớn một chút.
Thứ ba là Bồ Tát có nhãn quang thanh tịnh vô ngại, có thấy được sự thần biến của chư Phật. Trên kinh Hoa Nghiêm Đức Phật giảng á, hàng thanh văn không có hay biết. Tại Đức Phật khi ngài giảng á, ngài không phải giảng bằng miệng, bằng lời không, ngài giảng bằng hào quang. Ngài giảng bằng hào quang nữa. Nên cái sự mà giảng đạo của chư Phật á, nó vô lượng. Nên không phải là những người nghe có mặt nghe được Đức Phật, những người vô hình cũng nghe được Đức Phật, chúng sinh ngoài khác cũng nghe được. Trên cái gọi là cái capacity, cái thần lực của chư Phật nó vô lượng, vô biên. Mà chỉ cái hàng đại Bồ Tát mới nhìn thấy được. Tại sao? Phải cùng học một trường. Cùng học một trường, ra trường là trường Bồ Tát. Còn người khác nói không hiểu. Cô kia cùng thầy biết trong cũ, học trong cũ, thầy nói hai người hiểu, với người khác không hiểu gì đâu. Computer nói, computer hiểu, thầy nói giáo pháp hiểu, giáo pháp nói thầy hiểu, người khác không biết. Trên những cái gì hành động của chư Phật đó, chỉ có đại Bồ Tát mới hiểu mới thấy được. Nên trong kinh Hoa Nghiêm nói, khi Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm này, hàng A-la-hán ngồi nghe như vị nghe Phật không hiểu nhé. Mà nhiều khi cũng thấy Đức Phật ngồi im mà. Tại sao? Thì kinh Hoa Nghiêm Đức Phật không nói bằng lời, mà Đức Phật nói vào trong, trong gì biết không? Trong đại định. Có những kinh mà Đức Phật nói trong đại định, tức là tới thấy Đức Phật ngồi im, trong lúc đó Đức Phật thuyết pháp. Rồi người thường ngồi thấy Đức Phật ngồi im. Hàng A-la-hán cũng thấy Đức Phật ngồi yên, Bồ-Tát thấy Đức Phật ngồi, hàng Bồ-Tát cũng nhắm mắt ngồi. Hai người ngồi hết, nhưng mà hai người đang nói với nhau. Đó là những cái kinh, những cái thần chú được nói trong đại định. Trên kinh điển của Đại Thừa có nhiều cái mình thấy nó nói như trời ơi đất hỡi, nói cái gì thần thông biến hóa từ lúc đó. Thì kinh điển Đại Thừa nó có hai loại, hai cách giảng nghĩa. Một cách giảng nghĩa đạo thừa thấp, và cách giảng nghĩa thứ thiện. Tức là nói Đức Phật phóng hào quang, Đức Phật làm cái này làm cái kia đó. Thì có hai cách giảng, một cách giảng nghĩa đen và nghĩa bóng. Những người thật ra cái cao đó chính là nghĩa đen. Tại sao? Tại nó thiệt. Khi mà nói phóng hào quang là phóng thiệt. Mà ai thấy thiệt? Người ngồi đâu thấy phóng hào quang đâu, Bồ Tát thấy thiệt. Nhưng người thường không thấy, trên người thường phải giảng theo kiểu khác. Hiểu không? Buổi tối Đức Phật ngồi, chư thiên tới, tới thiệt. Đa số kinh quý thế Nikaya. Ban ngày Đức Phật dạy cho người thường, ban đêm ngày không có ngủ, ngày dạy cho chư thiên, đêm là chư thiên hay xuống. Như sáng này có vị tổng kinh Phật Đức đó, là buổi tối là do một vị thiên tử xuống hỏi. Chư thiên thường tới hỏi đạo Đức Phật, mà chư thiên hiện xuống thiệt. Phật thấy, A-la-hán thấy, người thường cũng thấy. Nên khi nói trong kinh nói có chư thiên là chư thiên thiệt, chứ không chư thiên giả. Còn mình không thấy chư thiên thì mình nói đó là một vị nào giàu sang đẹp đẽ tới. Thì chư thiên là người có phước đức giàu sang. Thì khi kinh nói giảng cho chư thiên, tức là giảng cho những người giàu sang phước đức. Đó là như vậy. Thì đó là mình giảng theo cái nghĩa khác. Nhưng mà nghĩa thiệt, có chư thiên thiệt, có thiên long bát bộ thiệt. Thiên long bát bộ là thiên long dạ xoa cả hát bà Atula Khẩn La La Kim La La và Lào La Già vân vân. Có thiệt, những thứ đó có thiệt hết. Nhưng tại mắt trần mình không có thấy, mắt chân mắt thịt nhục nhãn của mình cũng thấy. Thì mình phải lại giảng theo kiểu khác, thì mình phải bắt buộc mình phải giảng theo nghĩa bóng. Cho nên kinh có hai nghĩa, nghĩa bóng và nghĩa đen. Nhưng mà nhiều khi mình thường nghĩa bóng nó hay, mà thật ra kinh đại thừa là chính cái nghĩa đen với lại nghĩa cao. Bồ Tát có thể đến du hành bất luận xứ sở nào mà không hề bị giới hạn, vì các ngài đã từng tham bái chỗ của chư Phật thành tựu chứng giác. Bồ Tát ánh sáng không biên giới và có thể soi rọi pháp tánh bình đẳng bằng chính ánh sáng của mình, nên là Bồ Tát hào quang rất là lớn. Thì con người tu cũng vậy, cái người tu á là vì tích tụ công đức, tu Bồ Tát đạo nó có nhiều phương diện lắm, nên Đức Phật thuyết pháp không phải bằng lời mà bằng định, bằng hào quang. Thì có những cảnh giới như cảnh giới của Đức Phật Hương Tích, ngài không có thuyết pháp bằng lời mà ngài thuyết pháp bằng mùi hương. Có những cảnh giới của những Đức Phật, ngài không thuyết pháp bằng mùi hương mà ngài thuyết pháp bằng hào quang và ánh sáng, tức là bằng dục trần sắc thanh hương vị xúc. Ở đây thế giới này Đức Phật Thích Ca giảng thuyết pháp bằng âm thanh. Có những cảnh giới khác Đức Phật, và những cảnh giới khác là Đức Phật phóng hào quang, và trong cái hào quang đó là người ta hiểu liền. Khi mình nghe nói như vậy đó, mình thấy là những chuyện này hoang đường. Mình nghe thấy hoang đường không? Đó, như vậy đó. Có nhiều người mà tinh thần logic thì nghe những người thấy hoang đường, nhưng mà người nào mà leo căn lành nhiều đời đường kiếp các chư Phật Bồ Tát thì nghe cái này thấy tin dễ ợt, tin dễ ợt, không có gì đâu. Cho nên vào những cái thế giới của chư Phật Bồ Tát nó khác hẳn. Quý vị vào những cái nơi ở, tôi lấy ví dụ ở cõi này, quý vị vào những cái nhà mà sang trọng của những người triệu phú, tỷ phú, đi vào nhà người ta, vào tự nhiên thấy nhà nó thoáng, nó rộng, đồ sang trọng, nó không bày bừa, nó chỉ để mỗi chỗ một tí thôi, mà đụng vô cái nào cũng phải trăm ngàn đô la không à. Còn nhà mình nó thì nhỏ, mà chứa nào là thùng cắt tông, là bao ni lông, là đồ này, đồ kia, đầy hết, không còn chỗ thở, đồ đầy đạc hết á, mà toàn đồ người ta vứt đi, nhìn đem ra ngoài xóm một thành lúc. Còn vào những cái nơi kia đó là nó thoáng, vào là nó trong sạch, rồi nó tỏa ra cái mùi hương thơm. Vào tự nhiên con người mới được biết phát lên liền. Nên khi mình vào những cái thế giới của chư Phật Bồ Tát thứ thiện, nó khác hẳn. Những cõi đó mình mới vào là tự nhiên tinh thần tâm linh của mình nó cao lên liền, chưa cần tu nữa tự nhiên nó cao lên liền. Quý vị đang ở ngoài dưỡng dần vào một cái chùa nó thanh tịnh, tự nhiên cái tin không có hứng để mà cãi lộn nữa. Còn mình vào cái chợ mà ai nấy đang cãi lộn nhau, tự nhiên mình cũng nhào vô, nhào vô làm luôn. Thì cái đó nó gọi là ý báo, nó ảnh hưởng chánh báo. Thì cái thế giới ý báo nó quan trọng. Từ ngôi chùa thanh tịnh, cái vị trụ trì đó sống làm sao, tâm tư làm sao, cách sống làm sao, gọn gẽ làm sao, cái tâm nó thanh tịnh, nó ngăn nắp, thì tự nhiên bên ngoài nó sẽ như vậy. Chính vì vậy cho nên những chư tổ đời xưa tu ở trong rừng núi đó, các ngài đâu có xây chùa xây cấp gì đâu, ở trong rừng núi trong hang thôi, mà đến nơi mà các tự nhiên các hoa thơm cỏ lạ nó mọc đầy, rồi chim mu nó tới nó hót, rồi thú rừng nó tới, tự nhiên sư tử nó tới nó cũng ngồi yên, cọp tới beo nó cũng hiền. Tại sao? Tại cái tâm thức ảnh hưởng được tất cả cái nơi đó, và cái người đó, người nào mà tới được cái nơi đó được ảnh hưởng cái đó luôn. Cho nên Bồ Tát luôn luôn phải gần chư Phật, luôn luôn những người hành Bồ Tát đạo là luôn luôn là đi tham bái chư Phật, ở gần chư Phật, để được trước hết được hưởng cái phước, cái aura, cái từ trường của chư Phật. Mình tới cái chùa nào đó mình chưa gặp thầy trụ trì, mà vừa bước vào cái chùa tự nhiên phiền não nó nói cái đục biến mất tiêu, mà biết là cái vị trụ trì này cao thủ võ lâm. Mà vào cái chùa nào thấy ngang tùng luôn hết, trời đốt nghĩa là ồn ào đó, thôi biết rồi, biết là làm sao rồi. Tại sao? Tại vì tâm ảnh hưởng ra ngoài, cái tâm nó mạnh ảnh hưởng ra ngoài, rồi cái người tâm yếu đó vào cái nơi đó bị ảnh hưởng lại.
Nhưng trừ khi nào tâm mình mạnh thì mình không bị bên ngoài ảnh hưởng. Nên những người mới tu phải cần những cái nơi thanh tịnh, để tâm mình nó động phải cần thanh tịnh. Những nơi thanh tịnh đó thì chung nhau tạo ra một cái y báo thanh tịnh. Người Bồ Tát còn có khả năng biện tài vô ngại vì ngôn ngữ của các ngài đã thanh tịnh. Đó, Bồ Tát biện tài vô ngại. Thanh Văn hay Bích Chi không có biện tài vô ngại, cho nên không cứu độ được nhiều người, đúng không? Có những vị đắc đạo tu cao, vì mình tới nơi thế đệ tử có 2-3 người à? Tại sao? Tại ngài đó không có thuyết pháp được, không có bày tỏ được cái chứng đắc của mình. Bích Chi Phật cũng vậy. Bích Chi Phật là một người giác ngộ, Pratika Buddha là Phật, nhưng mà các ngài tu một mình không có được nghe giảng. Thanh Văn thì được nghe giảng. Thanh Văn tức là Savaka, danh từ có nghĩa là Thanh Văn Bích Chi Bồ Tát. Thanh Văn nghĩa là gì? Là nghe. Những người đó giác ngộ nhờ nghe âm thanh của Đức Phật mà giác ngộ, nhờ Đức Phật nghe Đức Phật giảng rồi qua lại giác thức, rồi mới nhớ lại, mới nói lại được, trùng tuyên lại được. Anan nghe Phật nói gì, Anan nói lại được. Xá Lợi Phất một đêm nghe Phật nói gì thì nói lại được. Mình không có thì nhờ thâu vô mình nói lại được. Còn hàng Bích Chi Phật tu mình thiền định trong núi, khi chứng ngộ rồi không biết nói gì, chỉ có thể hiện thần thông thôi. Đi các nơi để thể hiện thần thông này, độ người ta bằng cách cho người ta cúng dường, gieo duyên. Công hạnh của Bồ Tát là vô cấu. Bồ Tát tùy tâm niệm chúng sinh mà ứng hiện, không cố định ở bất cứ loại thân nào. Bồ Tát như thật biết rõ không có ngã, không có pháp, nên các ngài không còn mê muội nữa. Các ngài có trí tuệ siêu việt mênh mông vô tận và có thể chiếu rọi vào hữu tình hiện hữu bằng chính lưới quang minh của mình, lại quang minh nữa. Trên cái thế giới của Bồ Tát, của Phật là thế giới của hào quang, của quang minh. Đó. Cho nên khi mà đây mình bắt đầu nói sang một cái phần khác. Thường thường á, khi mình đi độ chúng sinh á, mình độ mình phải nói phải cực lắm. Như tôi mà không có micro là tôi lúa, hỏi có thuyết pháp luôn. Thuyết thì chừng 2-3 người ngồi gần gần nói nhỏ thôi. Cái gì tưởng tượng á, Đức Phật thời xưa thính chúng bao nhiêu người? 1250 người. Và thời đó ngài có micro không? Không. Và ngài nói đâu phải trong cái thính cái giảng đường đâu, ngài nói ở đâu? Trong rừng, ra ngoài trời. Nội cái người mình ngồi từ đây, người ngồi một mai đằng xa nói không thấy nghe là trừ khi nào là tiếng mình phải la lớn lên thấy. Quý vị bây giờ đừng chú ý đặt câu hỏi của Phật thời xưa, tại tôi có problem, không có micro là nói không được. Nói là tại sao Phật thời xưa ngồi trong rừng lớn như vậy, xung quanh là 1,000 mấy trăm người như vậy, ngài không cần micro hay thiệt không? Mà chắc ngài cũng đâu cần la lớn đâu, chắc chắn không cần la lớn, la lớn màu hết thôi. Ngài nói vẫn nhỏ nhẹ bình thường thôi, mà cái người ngồi xa lắc lại tiếp nghĩa là mấy cái bốc đằng kia kìa, nghe được không? Vẫn nghe được sao kỳ vậy? Hay như vậy đó. Tại vì sao? Lúc đó là không cần dùng cái lực của chúng sinh nữa, mà dùng những cái lực vô hình. Nên khi sang đại đường đại thừa Bồ Tát, mình phải bắt buộc phải nói đến cái lực vô hình. Những lực vô hình đó đơn giản nhất là được biểu hiện bằng thần chú đó, bằng hào quang, bằng quang minh. Mọi người ngồi đây, người nào mà tu khá một chút xíu, có thần nhãn nhìn vào biết người nào tu khá hay tu dở. Làm sao chư thiên người ta không cần nhìn mình mắt xanh mũi lõ đẹp hay xấu, người ta nhìn mình bằng cái gì không? Bằng gì? Hào quang sáng sáng. Đệ tử của Đức Phật có một vị xấu thì thật xấu, Đức Phật không cho thuyết pháp ở dưới này, bắt lên trời thuyết pháp. Những vị đó tên là gì? Kiều Phạm Ba Đề. Cái vị tụng sinh Di Đà nghe tên vị đó, trong đầu Lô Phả La Đọa Kiều Phạm Ba Đề, Ca Lu Đà Di Ma Ha Kiếp Tân Nào luôn. Kiều Phạm Ba Đề tên của ngài là Javanpati, kiếp trước ngài là trâu, ngài là con trâu, tái sinh lại, kiếp này chính là A-la-hán, nhưng mà cái tập khí trâu nó còn, trên ngồi đâu thì cái miệng cứ nhai nhóc nhép vậy đó, con trâu nhai lại, cho nên tỳ kheo dưới này đi độ người đó là phải có hảo tướng, xấu là độ dám nghe. Đức Phật nói thôi, ông ấy lên làm ơn lên trên trời thuyết pháp và chư thiên nghe. Khi ngài lên trên đó chư thiên đảnh lễ thì lập tức, tại sao chư thiên họ quý trọng nhau ở cái vụ hào quang, người nào tu nhiều có phước nhiều thì hào quang sáng và nhiều chói lọi, người nào tu phước ít thì hào quang ít ít. Xin quý vị lên trên chuyện chân mà tái thành của chư thiên, quý vị khỏi cần đi sửa sắc đẹp, cái quan trọng trên đó là đi sửa hào quang đó. Người nào muốn làm nghề sửa sắc đẹp trên cõi trời phải ráng bây giờ tập đi sửa hào quang, sửa sắc hào quang. Cho nên ma vương ở cõi trời thứ 6 trên đỉnh núi cuối cùng á, là cõi trời tha hóa tự tại đó, lâu lâu nó ngó xuống thấy anh nào hào quang lớn á, tại sao nó xuống phá Đức Phật? Tại khi Đức Phật sắp sửa thành đạo thì sao? Hào quang chiếu là mười phương, nghĩa là đang ngồi nghĩa là rung rinh mấy ông trời trên kia, thấy tự nhiên người mình đen thui hết à. Bình thường mình cũng cao hào quang, tự nhiên thấy hào quang sáng hơn là mình đen à. Quý vị mà người nào mà ra mà hơi ngâm ngâm đi tìm người nào đen hơn mình đó, gặp tay đen mới đen đến gần là tự nhiên thấy mình trắng hơn à. Ma vương đang ngồi trên thóp ở trên đỉnh núi Fuji đó, tự nhiên thấy tự nhiên là nhà mình tự nhiên tối mù à, nhìn xuống trời ơi sao hào quang ở đâu mà dữ vậy, vội vàng chạy xuống ngó, trời ông này ông sắp đắc đạo rồi, hào quang kinh khủng. Rồi tha hóa tự tại ma vương là chuyên môn đi ăn cắp hào quang của người ta, thấy mà chư thiên ở dưới người nào mà có hào quang nhiều đó chạy xuống ăn cắp hào quang, hốt hào quang, hốt phước chứ Bồ Tát hào quang vô lượng. Rồi thôi, nói tới đây rồi, hết giờ rồi, phải ngừng để dành chiều nói tiếp. Thôi cho mình ngừng ở đây nha, nhằm mời quý vị hồi hướng. Nguyện hy sinh tâm